Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Leadership Mindset 2. Không, The Psychology and Neuroscience of Reaching Your Full Potential của R. Michael Anderson là một cuốn sách lãnh đạo thiên về ứng dụng, kết hợp giữa kinh nghiệm doanh nhân, tâm lý học và khoa học thần kinh để giải thích vì sao nhiều người giỏi chuyên môn vẫn gặp khó khi bước lên vai trò lãnh đạo. Điểm trung tâm của sách là ý tưởng rằng lãnh đạo hiệu quả không chỉ đến từ kỹ năng, mà còn từ việc nâng cấp cách nghĩ, cách phản ứng và cách nhìn nhận tình huống. Tác giả trình bày một bộ công cụ gồm 48 kỹ năng, thói quen và mẹo thực hành, nhằm giúp người đọc vượt qua tự ti, chuyển từ tư duy tác nghiệp sang tư duy chiến lược, xây dựng sự hiện diện lãnh đạo và tạo ảnh hưởng tích cực lên đội ngũ. Cuốn sách hướng đến cả người mới nhận vai trò quản lý lẫn lãnh đạo giàu kinh nghiệm, muốn củng cố năng lực thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ người làm giỏi sang người dẫn dắt bằng tư duy lãnh đạo mới. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là chỉ ra sự khác biệt giữa giỏi chuyên môn và giỏi lãnh đạo. Anderson cho rằng nhiều người được thăng chức vì họ là người làm việc hiệu quả, nhưng khi bước vào vai trò quản lý, những thói quen đã giúp họ thành công trước đó lại có thể trở thành giới hạn. Vì thế, sách không tập trung vào mẹo quản lý bề mặt, mà nhấn mạnh vào việc tái cấu trúc tư duy từ xử lý việc theo kiểu phản ứng sang định hướng mục tiêu, hệ thống và con người. Cách tiếp cận này có giá trị vì nó giúp người đọc hiểu rằng lãnh đạo không chỉ là làm nhiều hơn, mà là thay đổi cách ưu tiên, cách ra quyết định và cách tạo điều kiện để người khác làm tốt hơn. Đây là nền tảng cho toàn bộ cuốn sách, bởi mọi kỹ thuật tiếp theo đều xoay quanh việc chuyển dịch bản sắc từ chuyên gia thực thi sang nhà lãnh đạo chiến lược. Thứ hai, vượt qua Imposter Syndrome để xây dựng sự tự tin bền vững. Cuốn sách dành sự chú ý rõ rệt cho Imposter Syndrome, tức cảm giác mình không xứng đáng với vai trò hiện tại dù có năng lực thực tế. Anderson xem đây là một rào cản phổ biến đối với lãnh đạo mới. Vì tự nghi ngờ thường dẫn tới né tránh quyết định khó, phụ thuộc quá mức vào sự xác nhận từ người khác hoặc cố kiểm soát mọi thứ để bù cho bất an bên trong. Điểm đáng chú ý là sách không xem tự tin như một phẩm chất bẩm sinh, mà như một trạng thái có thể được luyện tập thông qua nhận thức và hành vi lặp lại. Khi người đọc hiểu cách não bộ củng cố niềm tin và thói quen, họ sẽ dễ chấp nhận rằng sự tự tin có thể được xây dựng bằng việc diễn giải lại trải nghiệm, ghi nhận năng lực thật và hành động phù hợp với vai trò lãnh đạo. Cách giải thích này làm cho chủ đề tự tin trở nên thực tế hơn, vì nó gắn với thay đổi hành vi chứ không chỉ khích lệ tinh thần. Thứ ba, sức mạnh của reframing trong ra quyết định và giải quyết vấn đề. Một khái niệm nổi bật trong sách là reframing, tức thay đổi cách nhìn về một tình huống để mở ra cách hiểu và cách xử lý mới. Anderson cho rằng lãnh đạo thường bị mắc kẹt khi họ xem vấn đề theo một khung cố định. Ví dụ, coi một phản hồi tiêu cực là thất bại hay coi một xung đột trong đội là dấu hiệu đội ngũ yếu kém. Reframing giúp nhà lãnh đạo tách sự kiện khỏi cách diễn giải, từ đó giảm phản ứng cảm tính và tăng khả năng nhìn thấy cơ hội ẩn trong khó khăn. Giá trị thực tiễn của khái niệm này nằm ở chỗ nó hỗ trợ cả tư duy chiến lược lẫn giao tiếp. Khi một lãnh đạo biết tái khung vấn đề, họ có thể đặt câu hỏi tốt hơn, phản hồi bình tĩnh hơn và dẫn dắt đội ngũ đi tới giải pháp sáng tạo hơn. Đây không phải là sự lạc quan đơn giản, mà là một kỹ thuật nhận thức có thể thay đổi chất lượng quyết định trong môi trường nhiều áp lực. Thứ tư, xây dựng hiện diện lãnh đạo để tạo niềm tin và sự đi theo. Cuốn sách xem leadership presence như một năng lực cốt lõi, tức khả năng khiến người khác cảm nhận được sự chắc chắn, điềm tĩnh và đáng tin cậy ngay trong cách hiện diện, giao tiếp và ra quyết định. Anderson nhấn mạnh rằng người lãnh đạo không chỉ cần đúng về nội dung mà còn cần truyền được cảm giác rõ ràng về phương hướng. Điều này đặc biệt quan trọng khi đội ngũ làm việc trong bối cảnh thay đổi nhanh, vì con người thường tìm kiếm sự ổn định ở người dẫn dắt. Sách liên kết hiện diện lãnh đạo với việc quản trị cảm xúc, ngôn ngữ cơ thể, cách nói chuyện và cách phản ứng trước áp lực, thay vì coi đó là một phong thái bẩm sinh. Điểm phân tích quan trọng là hiện diện lãnh đạo không nhằm tạo vẻ uy quyền giả tạo, mà để tăng mức độ tin cậy và làm cho người khác sẵn sàng hợp tác. Nhờ vậy, cuốn sách chuyển một khái niệm khá trừu tượng thành chuỗi hành vi cụ thể có thể luyện tập hàng ngày. Cuối cùng, trao quyền cho đội ngũ và tạo văn hóa hiệu suất cao, một trụ cột khác của Leadership Mindset 2. Không là cách lãnh đạo tạo ra đội ngũ mạnh thông qua trao quyền, phát triển và khuyến khích tăng trưởng. Anderson nhấn mạnh rằng lãnh đạo hiệu quả không phải là người ôm việc hay giải quyết thay mọi thứ, mà là người thiết kế môi trường để người khác phát huy năng lực tốt nhất. Vì vậy, sách đề cao các hành vi như giao trách nhiệm rõ ràng, xây dựng niềm tin phát triển con người và tạo điều kiện cho đội ngũ học hỏi từ sai sót. Cách tiếp cận này có ý nghĩa vì nó giúp người đọc thoát khỏi kiểu quản lý vi mô thường làm giảm động lực và sự chủ động. Đồng thời, nó cho thấy hiệu suất bền vững không đến từ áp lực ngắn hạn, mà từ sự kết hợp giữa kỳ vọng rõ, hỗ trợ phù hợp và tinh thần trách nhiệm chung. Đây là phần làm cho cuốn sách mang tính tổ chức rõ rệt vì nó nối tư duy cá nhân của nhà lãnh đạo với kết quả của cả tập thể. Kết luận, Leadership Mindset 2 không phù hợp nhất với những người đang chuyển từ vai trò nhân viên giỏi sang quản lý, các trưởng nhóm, giám đốc điều hành hoặc bất kỳ ai muốn nâng cấp cách lãnh đạo của mình theo hướng thực tế hơn. Cuốn sách cũng hữu ích cho những người đã có kinh nghiệm nhưng đang gặp vấn đề như thiếu tự tin, phản ứng quá nhiều với áp lực hoặc khó, dẫn dắt đội ngũ theo hướng chủ động và chiến lược. Giá trị lớn nhất của sách là nó không dừng ở lời khuyên chung chung về cảm hứng lãnh đạo, mà gắn tư duy với các cơ chế tâm lý và cách vận hành của não bộ, nên người đọc hiểu được vì sao mình hành động như vậy và phải thay đổi từ đâu. So với nhiều sách lãnh đạo khác, chỉ nói về kỹ năng quản trị, cuốn này nhấn mạnh việc nâng cấp nền tảng nhận thức và thói quen. Chính sự kết hợp giữa khoa học ứng dụng, bộ công cụ cụ thể và định hướng chuyển hóa vai trò lãnh đạo khiến cuốn sách nổi bật trong thể loại phát triển lãnh đạo hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ R. Michael Anderson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!